Ban Việt ngữ Đài Thiên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Philippines. Các giám mục và dòng tu Philippines kêu gọi nới lỏng giới hạn. Các giám mục và các bề trên dòng tu tại Philippines kêu gọi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp giới hạn việc tham dự các lễ nghi tôn giáo. Viện lý do gọi là để hạn chế sự bành trướng của virus corona, chính phủ Philippines chỉ cho phép mỗi thánh đường được 10 tín hữu tham dự thánh lễ. Trong cuộc phỏng vấn hôm 23 tháng 8 vừa qua dành cho đài Veritas 846 ở Manila, Đức cha Broderick Papillo, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Manila, gọi những giới hạn áp đặt cho việc tham dự thánh lễ là điều không hợp lý, vì các tiệm ăn và các siêu thị được phép đón nhận hơn 10 người. Đức cha nói, nếu chính phủ cho phép các tiệm buôn, tiệm ăn được đón tiếp số người đông hơn, thì cũng phải cho phép các thánh đường đón nhận nhiều tín hữu hơn. Về phần cha Angel Cortez, dòng Francisco, Tổng thư ký Hiệp hội các dòng tu công giáo Philippines, cha nói với đài Veritas 846 rằng, chính thánh đường trong thời đại dịch COVID-19 này là nơi nương náu và là nguồn soi sáng cho các tín hữu. Những người muốn tìm kiếm sự nâng đỡ và đào sâu đức tin, họ chỉ có thể làm điều đó trong thánh đường. Hôm thứ Tư, 19 tháng 8 vừa qua, đứng trước sự gia tăng số người bị lây nhiễm virus corona, Tổng thống Rodrigo Duterte đã siết chặt hơn các biện pháp phòng ngừa lan lây cho đến ngày 31 tháng 8 tới đây. Philippines là nước bị đại dịch nặng nhất ở Đông Nam Á, với hơn 190.000 ca nhiễm và khoảng 3.000 người chết. Thứ Bảy, 22 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp của Philippines, ông Bernardo Guevara, đã xin giáo hội công giáo và các dòng tu giúp chống lại hiện tượng số người tự tử gia tăng trong thời khủng hoảng hiện nay. Đức cha Pablo David, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Philippines, tuyên bố với các cơ quan truyền thông Philippines rằng giáo hội ý thức về tỷ lệ tự tử gia tăng và đã thành lập các văn phòng tư vấn cho những người bị các vấn đề tâm lý do đại dịch COVID-19 tạo nên. Nhưng chính phủ cũng cần để cho các tín hữu có thể đến nhà thờ, vì các thánh đường rộng lớn và có không khí thoáng hơn các tiệm ăn. Tin Bogota, Colombia. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin kêu gọi các chính phủ. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, đã gửi thư cho các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ thuộc đại lục này, kêu gọi đề ra những giải pháp cấp thời và chung để sớm ra khỏi cuộc khủng hoảng vì đại dịch COVID-19 và nhìn về tương lai vì giấc mơ một đại tổ quốc vẫn còn quá xa vời. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, tại Mỹ Châu Latin đã có hơn 200.000 người chết vì virus corona. Người ta dự đoán trong những tháng tới đây, tỷ lệ nghèo đói sẽ lên tới mức độ chưa từng có, hơn 215 triệu người, tức là 35% dân chúng tại Mỹ Châu Latin. Giáo hội địa phương đặc biệt lo lắng vì lớp dân nghèo và sự gia tăng bạo lực và sợ hãi đang đe dọa mọi dân tộc. Các giám mục thuộc Liên hiệp CELAM cũng nhắc đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 19 tháng 8 vừa qua, và nhấn mạnh sự cấp thiết cần tìm ra vaccine chống virus corona, và nhất là đánh bại đại virus bất công xã hội, sự chênh lệch và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội của nhiều người. Các giám mục nhìn nhận những cố gắng của cộng đồng các khoa học gia và kêu gọi làm sao để vaccine được chắc chắn, an toàn không hại đến sức khỏe con người, cũng như có thể đương đầu với cả những bệnh vô tình xuất phát từ những điều kiện xã hội kinh tế bất công. Những thứ bệnh này tạo nên nhiều người chết hơn cả đại dịch COVID-19. Thư của Liên Hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin cũng tố giác rằng đại dịch đã vạch trần những thiếu thốn trầm trọng trong các cơ cấu xã hội. Các nhà kinh tế và khoa học được kêu gọi khám phá những phương dược mới để chống lại tệ nạn này. Sau cùng, các giám mục kêu gọi đặc biệt quan tâm đến những người dân tại Mỹ Châu Latin, nhất là những người nghèo nhất như giáo hội đang làm trong thời điểm khó khăn hiện nay, dẫn thân trong việc tái thiết các tế bào xã hội của Mỹ Châu Latin và Caribbean, bắt đầu từ việc bảo vệ sự sống, nhất là sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất và bị loại trừ. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Khóa huấn luyện dự trưởng và huynh trưởng tại giáo xứ Mỹ Thượng. Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 8 vừa qua, 152 tham dự viên đến từ năm giáo xứ Thượng Lâm, Lưu Xá, Mỹ Hạ, An Hòa và Mỹ Thượng đã có mặt tại giáo xứ Mỹ Thượng để tham dự khóa huấn luyện dự trưởng và huynh trưởng với mục đích giúp cho các em hiểu biết hơn về phong trào thiếu nhi thánh thể. Tham gia khóa huấn luyện năm nay có cha phó tuyên úy liên đoàn Phêrô Nguyễn Quốc Khánh, cha tuyên úy hiệp đoàn Thanh Oai Giuse Nguyễn Khắc Trường, cha xứ Giuse Phạm Đức Văn chính xứ Mỹ Thượng, các trưởng trong ban huấn luyện và 152 tham dự viên. Vào lúc 8:30 ngày 22 tháng 8, sau khi cha xứ Giuse Phạm Đức Văn thánh hóa ngày khai mạc, cha Phêrô Nguyễn Quốc Khánh đã có bài chia sẻ dưới cờ và cha tuyên úy hiệp đoàn Giuse Nguyễn Khắc Trường đã đưa ra ý lực sống trong hai ngày cho các tham dự viên. Trong hai ngày huấn luyện, các tham dự viên được học 7 bài khóa, tập trung chính trong phong trào thiếu nhi thánh thể là tìm hiểu về kinh thánh, sinh hoạt vui và nghiêm tập. Kết thúc các tiết học vào lúc 11:30, các tham dự viên cùng lắng đọng tâm hồn trong giờ viếng Chúa Giêsu thánh thể. Sau giờ nghỉ trưa vào lúc 13:30, chương trình huấn luyện của buổi chiều được tiếp diễn với những giờ học hữu ích. Khóa huấn luyện tùy ngắn nhưng đem lại nhiều bổ ích cho các tham dự viên. Đây chính là những hành trang cần thiết đặt bước đệm để các tham dự viên trở thành những dự trưởng và huynh trưởng thực thụ theo gương vị huynh trưởng tối cao là Đức Kitô. Thánh lễ bế mạc khóa huấn luyện dự trưởng và huynh trưởng được bắt đầu vào lúc 10:00 ngày 23 tháng 8 vừa qua do cha Giuse Nguyễn Khắc Trường, tuyên úy hiệp đoàn Thanh Oai chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ bài tin mừng với việc Chúa Giêsu trao cho ông Phêrô chìa khóa. Thánh tông đồ Phêrô được Chúa Giêsu ngày xưa kêu gọi đầu tiên cũng như được Chúa Giêsu tin tưởng trao cho chìa khóa nước trời, vì ông đã thay mặt các anh em tông đồ tuyên xưng đức tin trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Chúa vẫn mời gọi các dự trưởng và huynh trưởng và cộng đoàn hãy trở nên những viên đá sống động để xây dựng giáo hội. Tuy nhiên, mỗi người một khả năng, mỗi người một hoàn cảnh. Chúa mời gọi chúng ta hãy biết tự xây dựng đời mình bằng những vật liệu mà chúng ta đang có để trở thành những viên đá hữu ích cho tha nhân. Sau thánh lễ, một bạn thay cho toàn thể tham dự viên tham dự khóa huấn luyện gửi tới cha tuyên úy ban huấn luyện những lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Giáo hội Siro Malabar gia tăng giúp đỡ người nghèo vì COVID-19. Giáo hội Công giáo Siro Malabar kêu gọi các tín hữu gia tăng trợ giúp những người nghèo mới tại Ấn vì đại dịch COVID-19, không phân biệt tôn giáo và giai cấp, đồng thời giúp tăng cường khả năng sản xuất của đất nước. Trên đây là một trong những nghị quyết của Công nghị thứ 28 của Giáo hội Công giáo Siro Malabar ở Ấn Độ, nhóm họp trực tuyến vì đại dịch, với sự tham dự của 61 giám mục trong và ngoài nước. khóa thứ nhất từ ngày 7 đến ngày 15 tháng Giêng năm nay, và khóa thứ hai từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 vừa qua. Giáo hội này là một trong hai cộng đoàn công giáo Đông Phương ở Ấn với khoảng 4 triệu tín hữu, kể cả các cộng đoàn ở nước ngoài như tại Canada, Australia, Roma và Anh Quốc. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y John Allen Carey, Tổng giám mục trưởng, nhấn mạnh rằng nay là lúc thi hành những thay đổi cơ bản trong việc mục vụ cho các tín hữu. Trong nhiều bài phát biểu tại khóa họp, các giám mục đã nói lên những gì giáo hội đã làm cho các tín hữu và dân chúng trong thời đại dịch, nhưng điều quan trọng nhất là làm sao đối phó với những hoàn cảnh xã hội và kinh tế do đại dịch gây ra. Đức Hồng Y Allen Carey tuyên bố rằng, giáo hội phải quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho các tín hữu. Vì thế, các giám mục cần cộng tác với chính quyền, ví dụ trong việc đón tiếp và cho những người Ấn xuất cư làm việc tại nước ngoài, được tá túc trong thời bị cách ly sau khi hồi hương vì bị thất nghiệp. Chúng ta cũng cần khuyến khích các tín hữu gia tăng khả năng sản xuất của đất nước, hỗ trợ các hoạt động nông nghiệp và công nghệ. Một đề tài cấp thiết là làm sao đảm bảo lương thực cho tất cả những người đang chịu đau khổ. Vì thế, giáo quyền, các tổ chức và giáo xứ cần dấn thân giúp đỡ những người túng quẫn trong xã hội, bất luận họ thuộc tôn giáo hoặc giai cấp nào. Tại Ấn Độ, tính đến ngày 22 tháng 8 vừa qua, có hơn 3.105.000 người bị lây nhiễm virus corona và gần 58.000 người chết. Vì đại dịch, hàng trăm ngàn công nhân viên nội địa bị mất công ăn việc làm và gia tăng số người nghèo đói cùng cực. Công nghị giáo hội công giáo Siro Malaba nhìn nhận rằng, chính phủ tự mình không thể giải quyết các vấn đề, vì thế giáo hội cần tiếp tay hỗ trợ chính phủ bằng nhiều cách. Từ đầu đại dịch đến nay, giáo hội này đã chi ít nhất 6.200.000 euro để giúp đỡ những người nghèo qua phân bộ từ thiện gọi là Spandam. Trong công nghị, Đức Hồng Y Allen Carey đã công khai cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã dành cho cộng đoàn công giáo Siro Malaba ở Roma được sử dụng nhà thờ Thánh Anastasia làm nơi cử hành các lễ nghi phục vụ. Tin Madrid, Tây Ban Nha. 28 nữ tu tại nhà dưỡng lão ở Tây Ban Nha bị nhiễm virus corona. 28 nữ tu cao niên tại nhà dưỡng lão Thánh Anna ở Huesca bị nhiễm virus corona, và một số nhân viên tại nhà này cũng bị dương tính trong cuộc xét nghiệm tuần qua. Hôm 22 tháng 8 vừa qua, nguồn tin y tế tại thành phố Huesca thuộc miền thượng Aragona, đông bắc Tây Ban Nha cho biết có hai nữ tu được đưa vào nhà thương Thánh Khohe ở Huesca và một người khác 88 tuổi trong nhà dưỡng lão vừa nói đã tử trần cách đây ít ngày. Tin Belarus. Chính thống Belarus cấm các giáo sĩ không được tham gia biểu tình chống đối. Giáo hội chính thống Belarus kêu gọi các giáo sĩ của mình đừng tham gia chính trị và yêu cầu các giáo dân đừng theo những lời nói và hành động khiêu khích gây hấn trong các biến cố đang xảy ra tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Công nghị, tức là cơ quan điều hành giáo hội chính thống Belarus, viết rằng, chúng tôi tái nhắc nhở các giáo sĩ về lời hứa trước mặt Chúa, không can dự vào đời sống chính trị của xã hội và đừng trở thành một cám dỗ và đối tượng cho sự chia rẽ nhân dân. Giáo hội chính thống Belarus khẳng định rằng, sứ mạng của giáo hội không phải là kêu gọi tham gia hay không tham gia các cuộc biểu tình chính trị, nhưng giáo hội mạnh mẽ lên án mọi thứ bạo lực, gieo rắc oán ghét và bất bao dung đối với bất kỳ ai, các bác sĩ, cảnh sát, giáo chức, chính quyền hoặc các nhóm xã hội khác. Thông cáo cho biết, giáo hội chính thống Belarus hy vọng nhà chức trách có thẩm quyền tại nước này sẽ điều tra về những tình trạng tàn ác, bạo động, đồng thời giáo hội kêu gọi sớm tái lập hòa bình, hiệp nhất và cảm thông lẫn nhau.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, Tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia, Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Chương 4. Một ước mơ giáo hội. 61. Giáo hội được kêu gọi đồng hành với các dân tộc vùng Amazon. Tại châu Mỹ Latin, việc đồng hành này đã được lưu tâm đặc biệt. Chẳng hạn, hội nghị các giám mục diễn ra tại Medellín năm 1968 và việc áp dụng cho vùng Amazon ở Santarém 1972. Sau đó là Puebla 1979, Santo Domingo 1992 và Aparecida 2007. Việc đồng hành này vẫn đang tiếp diễn, và nếu muốn trình bày một giáo hội với khuôn mặt Amazon, thì công cuộc truyền giáo phải được khai triển trong một nền văn hóa gặp gỡ, hướng đến một sự hài hòa đa dạng. Tuy nhiên, để giáo hội và tin mừng có thể nhập thể, lời loan báo truyền giáo vĩ đại phải không ngừng vang dội, luôn mãi. Lời loan báo thiết yếu trong vùng Amazon. 62. Đối diện với biết bao nhu cầu và lo lắng vang lên từ tâm điểm của Amazon, chúng ta có thể đáp ứng bằng các tổ chức xã hội, các giải pháp kỹ thuật, không gian tranh luận, cường lĩnh chính trị, và tất cả những điều này có thể là một phần của giải pháp. Tuy nhiên, là Kitô hữu, chúng ta không được chối bỏ đòi hỏi của đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh từ tin mừng. Cả khi muốn sát vai dấn thân cùng mọi người, chúng ta cũng không xấu hổ vì Đức Giêsu Kitô. Ai đã gặp gỡ Đức Giêsu, sống tình bằng hữu với người và thực thi sứ điệp của người, thì không thể không nói về người và mời mọi người sống đời sống mới như người kêu gọi. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. 63. Việc thực sự chọn phục vụ những người nghèo và người bị bỏ rơi, chẳng những thôi thúc chúng ta giúp họ thoát khỏi đói nghèo vật chất và bảo vệ quyền lợi của họ, mà còn bao hàm việc giúp họ sống mật thiết với Chúa, đấng thăng tiến và ban phẩm giá cho họ. Thật đáng buồn nếu chúng ta trao cho họ cả bộ giáo lý hay quy tắc luân lý, mà không phải là lời loan báo lớn lao về ơn cứu độ. Lời loan báo truyền giáo ấy chạm đến tận cõi lòng và làm cho mọi sự khác đều có ý nghĩa. Chúng ta cũng không được hài lòng với một thông điệp xã hội nếu chúng ta hy sinh đời sống cho họ vì công lý và phẩm giá mà họ đáng được hưởng. Chúng ta không thể giấu họ rằng chúng ta làm thế vì nhận ra Đức Kitô nơi họ và vì chúng ta khám phá phẩm giá cao trọng mà Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương họ vô cùng, đã ban cho họ. 64. Họ có quyền được nghe loan báo tin mừng, nhất là lời loan báo tiên khởi được gọi là Kerygma. Đó là lời rao giảng chính, lời rao giảng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại bằng nhiều cách, phải công bố trong suốt tiến trình huấn giáo ở mọi cấp độ và mọi thời điểm. Đó là lời loan báo một vị Thiên Chúa, đấng vô cùng yêu thương mỗi người, đấng đã thể hiện trọn vẹn tình yêu ấy nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, vì chúng ta và sống lại trong cuộc đời chúng ta. Tôi đề nghị đọc lại bản tóm tắt ngắn gọn nội dung này trong chương 4 của Tông huấn Christus Vivit. Lời loan báo ấy phải vang lên không ngừng trong khắp vùng Amazon bằng nhiều cách khác nhau. Không có lời loan báo đầy nhiệt huyết này, mọi cơ cấu của giáo hội sẽ biến thành một tổ chức phi chính phủ khác. Và như thế, chúng ta kháng lại lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 65. Mọi chương trình giúp cho trưởng thành trong đời sống Kitô hữu đều phải luôn lấy việc loan báo này làm trục, vì toàn bộ việc huấn luyện Kitô giáo, trước hết là ngày càng đi sâu vào Kerygma và ngày càng sâu sắc hơn. Đáp ứng căn bản cho lời loan báo này, khi lời loan báo đưa tới cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, là tình bác ái huynh đệ, là điều răn mới, điều răn đứng đầu, điều răn cao trọng nhất, và là điều răn xác định rõ nhất, chúng ta là môn đệ Đức Kitô. Như thế, Kerygma và tình bác ái huynh đệ làm nên sự tổng hợp lớn lao của toàn bộ nội dung tin mừng mà chúng ta không thể không đề cập đến trong vùng Amazon. Đó là điều mà những nhà truyền giáo vĩ đại của châu Mỹ Latin như Thánh Toribio de Mocrovejo hay Thánh José de Anchieta đã sống. Hội nhập văn hóa 66. Cả khi giáo hội không ngừng loan báo Kerygma, giáo hội cũng cần phải phát triển trong vùng Amazon. Vì lẽ đó, giáo hội luôn xác định lại căn tính của chính mình bằng việc lắng nghe và đối thoại với con người, với các thực tại và lịch sử của vùng đất này. Bằng cách đó, giáo hội có thể càng ngày càng triển khai tiến trình cần thiết của việc hội nhập văn hóa, vốn không hề coi nhẹ những gì tốt đẹp trong các nền văn hóa vùng Amazon, mà đón nhận và đưa đến vẹn toàn dưới ánh sáng tin mừng. Giáo hội cũng không xem nhẹ sự phong phú khôn ngoan Kitô giáo được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, như thể không màng đến lịch sử nơi mà Thiên Chúa đã hành động bằng nhiều cách thế khác nhau. Vì giáo hội có một khuôn mặt đa diện, không chỉ trong viễn cảnh không gian mà còn trong thực tại thời gian. Đây là truyền thống đích thực của giáo hội, không phải là một nhà kho đứng yên, cũng không phải là một phòng bảo tàng, mà là gốc rễ của một cây đang phát triển. Đây là truyền thống ngàn đời chứng tỏ Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong dân của người và giáo hội, có sứ mạng duy trì ngọn lửa, chứ không phải ngồi giữ tro tàn. 67. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã dạy rằng, khi trình bày sứ điệp tin mừng, giáo hội không có ý phủ nhận quyền tự chủ của văn hóa, mà ngược lại, hết sức tôn trọng. Vì văn hóa không chỉ là đối tượng cần được cứu chuộc và nâng cao, mà còn có thể đóng vai trò trung gian hòa giải và hợp tác. Ngỏ lời với người dân bản xứ của lục địa châu Mỹ, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, một đức tin không trở thành văn hóa là một đức tin chưa hoàn toàn được đón nhận, suy tư và sống cách trung tín. Thách đố của các nền văn hóa mời gọi giáo hội phải có một óc phán đoán sắc sảo, nhưng cũng ân cần tin tưởng. 68. Ở đây, chúng ta có thể nhắc lại điều tôi đã khẳng định trong tôn huấn Evangelii Gaudium về vấn đề hội nhập văn hóa. Dựa trên phát tín rằng, ân sủng đòi hỏi văn hóa và hồng ân của Thiên Chúa được nhập thể trong nền văn hóa của những ai đón nhận ân huệ ấy. Chúng ta thấy rằng, điều này bao hàm một chuyển động kép. Một đàn, khi tin mừng cắm rễ vào nơi nào đó, thì sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì, khi một cộng đoàn đón nhận sứ điệp cứu độ, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho nền văn hóa ấy thêm phong phú, bằng sức mạnh biến đổi của tin mừng. Đàn khác, chính giáo hội cũng sống lộ trình đón nhận, làm cho giáo hội được phong phú nhờ những gì mà thần khí đã gieo vãi trong nền văn hóa ấy một cách huyền nhiệm. Bằng cách này, Chúa Thánh Thần tô điểm giáo hội, chỉ cho giáo hội thấy những khía cạnh mới của mặt khải và ban cho giáo hội một gương mặt mới. Tự trung cần khuyến khích và cho phép loan báo tin mừng luôn mãi, với những cách thế thích hợp với nền văn hóa nơi tin mừng được loan báo, tạo ra một tổng hợp mới với nền văn hóa ấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, toàn văn tông huấn Amazon yêu quý, của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của Tôn Huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ cho chúng ta đọc một vài trích đoạn trong sách Ma-ca-bê nhằm tìm hiểu về nguồn gốc của việc cầu nguyện cho những người đã qua đời. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ, sau khi suy nghĩ một chút về đoạn văn đó rồi, thì tôi xin các anh chị lấy chương 12, sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 nhé. Đoạn này xin mời cả lớp chúng ta đọc để mình thấy rõ vấn đề hơn. Câu 38 đó, lễ tế cầu cho chiến sĩ trận vòng. Ông Giuđa thu quân và đến thành Adulam. Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vì nhu cầu đòi hỏi, quân của ông Giuđa đi thu các tử thi những người đã ngã gục và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy những đồ vật được dâng cúng cho các thần ở Zambia. Đó là điều mà lề luật cấm. Vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục.
Tân Lương ở đây nhé. Anh chị hiểu cái câu này chứ? Như vậy cái lý do mà họ chết đó là cái gì? Là tham á hả? Nếu mà nói là tham thì chưa đủ đâu. Mà cái này là họ xúc phạm đến lề luật của Chúa. Bởi vì theo lề luật thì không được làm như thế. Cho nên ở trong bản văn mà gửi cho các anh chị, tôi có nói là có giờ đó, thì lấy lại sách Joshua ở chương 7, đọc lại, mình đã học rồi, đọc lại thì sẽ thấy rõ hơn. Cái luật gọi là luật biệt hiến, thì đi đánh trận mà thắng trận, những đồ vật nào phải dâng cho Chúa. Đằng này ông không dâng cho Chúa thì ông thủ cho mình. Còn ở trong câu chuyện của sách Ma-ca-bê đó, thì là trong áo của các chiến sĩ đó lại là những đồ vật dâng cho những thần ngoại giáo. Thế thì có thể là ngày hôm nay mình hiểu được rằng bùa hộ mạng chẳng hạn, người ta tin rằng nếu mà đeo cái đó thì là sẽ may mắn, ai đeo là càng đeo càng chết. Và nó cũng khiến cho mình phải nghĩ tới là không biết mình là người Công giáo nhưng mà có thực sự mình tin vào Chúa không? Bởi vì hình như cũng có người Công giáo là cũng đeo bùa rồi. Rồi cũng có người Công giáo thì phải đặt tượng ông này, ông kia ở trong nhà để làm ăn cho nó phát tài. Đấy, chứ không phải là chuyện ngày xưa đâu. Cho nên ta hiểu cái câu đó nhé. Cái lý do để những người này gục ngã không phải là chuyện tham lam mà thôi, mà là xúc phạm lề luật. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 41. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa vì Người là thẩm phán công minh, đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vì anh hùng Giuđa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã ngã gục. Ông Giuđa khuyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dân nghi lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực tế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Chà, cái câu này quan trọng. Ông ấy quyên tiền để gửi về Jerusalem. Người ta vẫn hay kể là ông chủ mà lên đọc sách thánh là đọc vội quá rồi, ông Giuđa dẫn 2.000 quân tiến về Jerusalem. 2.000 quân tiền chứ không phải 2.000 quân tiến về Jerusalem. Cái bản văn này là chúng ta thỉnh thoảng nghe trong lễ an táng, hoặc nếu không đó là lễ các đẳng linh hồn ngày mùng 2 tháng 11. Ngày đó có những 3 thánh lễ cơ, phải không? Cho nên có rất nhiều bài đọc, trong đó có một bài đọc sách Ma-ca-bê. Cái câu này quan trọng là bởi vì thế này này, các anh chị biết á, niềm tin vào sự sống lại vào thời cựu ước á, nó còn mơ hồ lắm, còn mơ hồ lắm. Mà ở đây ta gặp một câu rất rõ ràng: nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Phù rất mạnh, cho thấy niềm tin vào sự phục sinh. Ngay cả đến thời Chúa Giêsu đó, có nhiều người Do Thái rất đạo đức, nhưng mà người ta không tin vào sự phục sinh, lắm sao đốc. Cho nên là mới đặt câu hỏi rằng một bà mà có những 7 ông chồng mà lại không có đứa con với ông nào, thì hỏi rằng đời sau thì thuộc về ông nào. Thì Chúa phải chia ra làm 7 thôi, chia cho mỗi ông một phần. Người ta không tin vào sự sống lại, mặc dù rất đạo đức. Cho nên câu này trong sách Ma-ca-bê là độc đáo lắm. Thế thì khi nói đến việc cầu nguyện cho những người quá cố, tôi chọn đoạn văn này để các anh chị thấy giáo hội Công giáo của mình khi khuyến khích con cái dâng thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, hãm mình và nhường lại cho các linh hồn, thì giáo hội dựa vào đâu? Đấy, không phải là giáo hội tự nhiên mà sáng chế đó, mà dựa trên cơ sở của thánh kinh. Sách Ma-ca-bê nói theo niềm tin Công giáo thì khi một người qua đời, người đó có thể ở vào một trong 3 tình trạng. Thứ nhất là lên thiên đàng, thứ hai là luyện ngục, thứ ba là hỏa ngục. Đấy là giáo hội Công giáo chúng ta. Còn có những Kitô hữu không ở trong giáo hội Công giáo, người ta không tin có luyện ngục mà chỉ thiên đàng và hỏa ngục mà thôi. Nhưng mà với giáo hội Công giáo mình á, một người qua đời hoặc là lên thiên đàng là hạnh phúc trọn vẹn với Chúa, hoặc là xuống hỏa ngục thì ta gọi là đời đời rồi, không thay đổi rồi. Thế thì khi mà ông Giuđa Ma-ca-bê này, ông ấy gửi tiền về Jerusalem để dâng hy lễ tạ tội cho những người đã chết đó, thì hỏi rằng cái tình trạng của những người đã chết này có được thay đổi không? Thay đổi chứ. Như vậy có nghĩa là họ không ở trong tình trạng hoặc là thiên đàng hoặc là hỏa ngục, mà ở trong một tình trạng gọi là được thanh luyện. Được thanh luyện. Ở đây ta thấy một trong những cơ sở thánh kinh để hiểu giáo huấn về luyện ngục. Tôi còn trích cho các anh chị một đoạn nữa. Chúa Giêsu nói là nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì người ấy sẽ chẳng được tha cả đời này mà cả đời sau. Thế thì Thánh Gregorio cả dựa vào cái câu đó mà bảo rằng như vậy có những tội được tha ở đời này và có những tội chỉ ở đời sau mới được tha thôi. Chính vì thế mà ta cần cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Thế thì khi mà chúng ta gọi là luyện ngục á, từ ngục nó dễ cho mình một cái cảm giác đó là một nơi chốn nào đó. Cho nên là mình lo mình đi tìm xem không biết nó có nằm ở bên các nước Trung Đông không. Nhưng mà thực sự không phải. Từ mình dịch là luyện ngục thôi, chứ còn nghĩa căn bản đó là một tình trạng. Một tình trạng mà ở đó linh hồn được thanh luyện cho xứng với tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu tinh đoạn, tình yêu trọn vẹn. Các anh chị và tôi cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của mình nó còn giới hạn. Tội lỗi đó là một dấu hiệu cho thấy tình yêu của ta còn giới hạn. Chính vì thế mình cần được thanh luyện để cho xứng với tình yêu chí thánh của Chúa. Hiểu như vậy đó, thì luyện ngục mà chúng ta vẫn mô tả bằng lửa, bằng hình phạt, có nghĩa là bằng đau khổ. Nhưng thực sự luyện ngục chính là một tình trạng được thanh luyện, và được thanh luyện trong niềm vui. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi biết chắc chắn rằng tôi được cứu độ. Tôi biết chắc chắn là tôi được gặp Chúa. Hiện bây giờ tôi đang được thanh luyện, đau khổ thật, nhưng mà chắc chắn là tôi được cứu độ. Trong niềm vui, trong niềm hy vọng, chứ không phải trong tuyệt vọng và trong nỗi buồn. Nhiều khi ta nhìn luyện ngục bằng một cái nhìn nó bi quan quá, mình quên mất cái khía cạnh này. Và nếu ta hiểu luyện ngục theo nghĩa là được thanh luyện như vậy, thì các anh chị và tôi cũng có thể nhìn cuộc sống hiện tại đã là bắt đầu cuộc thanh luyện rồi. Bắt đầu cuộc thanh luyện rồi. Tôi nghĩ trong cái kinh mà chúng ta đọc là hình như là kinh Lạy Nữ Vương, có cái câu nói là trong thung lũng nước mắt này, phải không? Trong thung lũng nước mắt này, Latimarum Vale. Người ta bảo bi quan quá, mô tả cái cuộc sống trần thế như là thung lũng nước mắt, có vẻ bi quan thật. Thế nhưng nếu ta hiểu được rằng cái việc thanh luyện đã được bắt đầu từ hôm nay đó, thì một cách nào đó cuộc sống này là thung lũng nước mắt thật. Có nghĩa là ta được thanh luyện, ta phải có những đau khổ, nhưng lại chan chứa niềm vui và hy vọng bởi vì Chúa cứu độ mình. Hiểu như thế thì mình cố gắng đón nhận những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống với một tinh thần tích cực hơn. Chứ còn nếu mình không chấp nhận để cho Chúa thánh luyện ngay từ cuộc đời này, thì chắc sau khi chết rồi nó hơi lâu. Không biết là bao giờ, nhưng mà nó khí lâu. Thì lúc đấy lại than thở. Một vài bản văn trong giờ học giới hạn mà chúng ta chắt lọc ra để suy nghĩ về sách Maccabê một chút. Thế tuần tới thì tôi xin các anh chị đọc tiếp sách tiên tri Daniel.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về đức cha Giuse Trần Văn Thiện, vị giám mục tiên khởi đáng kính của giáo phận Mỹ Tho, qua bài viết của đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận Mỹ Tho. 1960-2020. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, khi Thánh Giáo Hoàng John 23 ban sắc chỉ Venerabilium Nostrorum thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Ngài cũng quyết định thành lập ba giáo phận mới thuộc giáo tỉnh Sài Gòn là Đà Lạt, Mỹ Tho và Long Xuyên, đồng thời chính thức bổ nhiệm cha Du Xe Trần Văn Thiện làm giám mục chính tòa tiên khởi giáo phận Mỹ Tho. Đức cha Du Xe Trần Văn Thiện sinh ngày 1 tháng 10 năm 1908 tại Long Điền, Bạc Liêu. Sau thời gian đào tạo tại Tiểu và Đại Chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn, Ngài được thụ phong linh mục ngày 21 tháng 9 năm 1935, sau đó được đặt làm cha phó giáo xứ Mặt Bắc. Năm 1938, giáo phận Vĩnh Long được thành lập và cha Du Xe Trần Văn Thiện trở thành linh mục giáo phận Vĩnh Long. Năm 1940, Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục, giám mục Vĩnh Long, đã cử ngài du học tại Pháp, và đến năm 1947, ngài tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp. Trở về Việt Nam, ngài được đặt làm giám đốc tiểu chủng viện Á Thánh Philip Phê Minh, mới được thành lập năm 1947. Năm 1956, cha Du Xe giúp họ bãi sang giáo phận Vĩnh Long. Năm 1958, Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam quyết định thành lập Viện Đại học Đà Lạt và đặt cha Du Xe Trần Văn Thiện làm viện trưởng tiên khởi của đại học. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Thánh Giáo Hoàng John 23 ban sắc chỉ thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Cũng trong sắc chỉ này, Ngài quyết định thành lập giáo phận Mỹ Tho, tách ra từ giáo phận Sài Gòn, đồng thời bổ nhiệm cha Du Xe Trần Văn Thiện làm giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Mỹ Tho. Nghi thức phong chức giám mục được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 22 tháng 1 năm 1961. Khẩu hiệu của vị tân giám mục là Phần Rỗi Trong Thánh Giá. Ngày 5 tháng 4 năm 1961, Đức cha Du Xe Trần Văn Thiện chính thức về nhận giáo phận tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho, danh hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Là giám mục tiên khởi của giáo phận, Đức cha Du Xe Trần Văn Thiện chính là người đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển giáo phận Mỹ Tho về mọi mặt, trong đó có thể quan tâm đến một số lĩnh vực nổi bật sau. Về ơn gọi linh mục và tu sĩ, trong sắc chỉ quyết định thành lập giáo phận Mỹ Tho, Thánh John 23 nhấn mạnh đặc biệt đến việc đào tạo các linh mục tương lai. Ngài viết, các vị lãnh đạo phải lưu ý đặc biệt đến việc đào luyện những thanh niên có triển vọng lên chức linh mục, vì họ là những hướng đạo tương lai của giáo dân. Vì thế, công việc đầu tiên của Đức cha Du Xe là mở chủng viện. Năm 1961, Đức cha Du Xe cùng với Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, giáo phận Cần Thơ, thành lập đệ tử viện truyền giáo tại địa chỉ 23 Lý Thường Kiệt, thành phố Mỹ Tho ngày nay. Từ năm 1965, Đức cha Du Xe thành lập tiểu chủng viện Thánh Gioan 23 và đã chuyển ban giáo sư cũng như nhân sự của đệ tử viện sang tiểu chủng viện. Các đệ tử gốc Cần Thơ được đưa về học tại tiểu chủng viện Á Thánh Quý, Cần Thơ. Nhờ sự quan tâm này, số linh mục trong giáo phận gia tăng khá nhanh. Năm 1960, khi mới thành lập giáo phận, có 43 linh mục phục vụ tại 39 giáo xứ. Năm 1974, số linh mục là 71, làm việc tại 41 giáo xứ và trong những lĩnh vực khác. Ngoài ra còn có 78 chủng sinh đang được đào tạo tại các chủng viện. Về giáo dục, khi Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam quyết định thành lập Đại học Đà Lạt năm 1958, cha Du Xe Trần Văn Thiện đã được đặt làm viện trưởng đầu tiên của đại học. Sự kiện này nói lên trình độ trí thức cũng như mối quan tâm của Đức cha Du Xe về vấn đề giáo dục. Mối quan tâm đó được thể hiện rõ nét khi Ngài nhận trách nhiệm cai quản giáo phận Mỹ Tho. Năm 1964, giáo phận Mỹ Tho có 7 trường trung học và 36 trường tiểu học. Đến năm 1969, tất cả các giáo xứ trong giáo phận đều có trường tiểu học, hầu hết các giáo xứ lớn đều có trường trung học. Giáo phận còn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh nghèo, nhất là các em ở vùng quê, bằng cách xây dựng những học xá cho học sinh trung học. Mối quan tâm về giáo dục của Đức cha Giuse phản ánh tầm nhìn rộng về sự liên kết chặt chẽ giữa giáo dục văn hóa và giáo dục đức tin, cũng như giáo dục văn hóa và sứ mệnh phúc âm hóa. Đức Giám Mục luôn luôn đặt công việc mở mang các trường khai hóa nhân tâm lên hàng đầu, vì theo Ngài, đó là phương pháp tiếp xúc truyền giáo hữu hiệu. Về hoạt động bác ái xã hội, theo thống kê năm 1964, tức là sau 4 năm thành lập, giáo phận Mỹ Tho đã có 5 nhà thương với 651 giường bệnh, 6 cô nhi viện với 713 trẻ, 1 viện dưỡng lão với 207 người, 6 phòng phát thuốc cấp thuốc cho 63.000 người, 6 nhà hộ sinh đã tiếp nhận 219 sản phụ. Ngoài ra, Caritas giáo phận còn quan tâm trợ giúp những người nghèo, cấp học bổng cho học sinh nghèo, mở các khóa dạy nghề, không phân biệt tôn giáo hay địa phương. Những hoạt động được Đức cha Giuse quan tâm và phát triển cách đây gần 60 năm vẫn là những hoạt động cần được tiếp nối ngày nay, cho dù hoàn cảnh và môi trường xã hội có nhiều thay đổi. Vì thế, dù ngày nay giáo phận không được phép mở trường như xưa, nhưng các dòng tu vẫn cố gắng mở nhà trẻ và âm thầm trợ giúp các học sinh nghèo để các em có cơ hội học hành. Ngày nay, giáo hội không thể mở bệnh viện như xưa, nhưng vẫn cố gắng làm những gì trong hoàn cảnh cho phép để phục vụ người nghèo. Mở trường khuyết tật, nhà dưỡng lão, phòng phát thuốc, thúc đẩy công tác bác ái xã hội. Cuộc đời giám mục của Đức cha Giuse Trần Văn Thiện có thể được chia thành hai giai đoạn. 14 năm đầu, từ năm 1961 đến năm 1975, là những năm hoạt động mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. 14 năm sau, từ năm 1975 đến năm 1989, là những năm sống âm thầm trong hy sinh và cầu nguyện. Đức cha Giuse Trần Văn Thiện qua đời ngày 24 tháng 2 năm 1989, hưởng thọ 81 tuổi, 54 năm linh mục, 28 năm phục vụ trong cương vị giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Thánh lễ an táng được cử hành ngày 27 tháng 2 năm 1989 và mộ phần Đức cha được đặt trên cung thánh nhà thờ chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.